cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả và thưa quý vị, thật là vui được trở lại với quý vị trong ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới. Hy vọng chúng ta sẽ có một tuần làm việc thật là suôn sẻ, vui vẻ, đặc biệt là sau hai ngày thứ bảy, chủ nhật vừa qua với những sự kiện thể thao ở Úc này rất là đáng chú ý và hấp dẫn nữa. Và như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng trên đường dây lúc này. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý thính giả, chắc là thứ bảy chủ nhật vừa qua phải nói rằng là hai ngày tuyệt vời dành cho những fan hâm mộ bóng đá. Bởi vì chúng ta được chứng kiến hai trận đấu bán kết phải công nhận là thể hiện được toàn bộ thực lực của các đội bóng xứng đáng để lọt vào Grand Finals. Tôi muốn nói tới hai trận bán kết giữa Sydney FC với Perth Glory và trận giữa Melbourne Victory với Brisbane Roar. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta đến với từng trận đấu một. Đầu tiên thì xin dành trận đấu của ngày thứ bảy, đó là giữa Sydney và Perth Glory. Cá nhân tôi thì tôi nhận định rằng là sau 90 phút của trận đấu này thì một lần nữa Sydney FC khẳng định rằng họ không có đối thủ tại A-League, cho dù là sắp tới đây họ sẽ gặp Melbourne Victory. Anh đánh giá như thế nào về lối chơi của Sydney trong trận đấu vừa qua?
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, tức là Sydney FC hiện giờ có thể nói là đội bóng có phong độ tốt nhất và là có tính tổ chức tốt nhất tại giải A-League hiện nay. Một lần nữa trong cái trận thắng Perth Glory vào tối ngày thứ bảy, một lần nữa thể hiện được cái tính tổ chức và hàng phòng ngự tuyệt vời của Sydney FC. Và cho tới thời điểm này, tức là sau 27 vòng đấu cộng với cả một trận đấu ở bán kết, thì Sydney FC mới để lọt lưới có 13 bàn thắng mà thôi. Trong khi đó, đối thủ của họ ở trong trận bán kết là Perth Glory thì sau 27 vòng đấu họ ghi được 53 bàn thắng, có thể nói là hàng tiền đạo rất là hay. Thế nhưng họ cũng để lọt lưới tới 53 bàn. Và trong cái trận mà thi đấu với Sydney FC, khi mà hai đội thi đấu rất là ngang ngửa và cân bằng, thì điểm quyết định của trận đấu đó chính là hàng phòng ngự nào tốt hơn. Và một lần nữa, hàng hậu vệ thép của Sydney FC lại chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Và chính cái việc mà họ đã khắc chế được cái hàng công rất là hay của Perth Glory, dẫn đến các cầu thủ tiền đạo của Sydney FC rất là yên tâm và thoải mái ở phía tuyến trên. Và họ đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới của Perth Glory, hoàn toàn giành xứng đáng trong cái trận bán kết đầu tiên.
Vâng, phải nói rằng là bình luận viên Việt Hoàng nhắc tới một chi tiết mà tôi hoàn toàn thừa nhận, đó là cái sự khác biệt giữa hai hàng hậu vệ, đó chính là điểm nhấn của trận đấu này và nó quyết định cái trận đấu này người thắng kẻ bại như thế nào. Và rõ ràng là hàng phòng ngự của Sydney FC không chỉ làm tốt cái nhiệm vụ chính của họ, đó là phòng ngự chặn đứng tất cả những cái đợt tấn công của đối thủ Perth Glory, mà họ còn tham gia tấn công và ghi được cả bàn thắng nữa. Chúng ta chắc là không thể quên rằng là có một bàn thắng mà trung vệ của Sydney FC bất tốc độ từ phần sân nhà và tạo được một cú chuyền ban đập 1-2 để mà đi thẳng vào trong khung thành của Perth Glory và ghi được bàn thắng rất là đẹp trong trận đấu này. Tuy nhiên, cũng cái bàn thắng đấy thì người ta lại phải chú ý đến ông trọng tài. Một lần nữa chúng ta thấy là trọng tài Úc, cá nhân tôi nghĩ rằng là trọng tài Úc cái phẩm chất vẫn còn thấp so với các giải đấu ở trong khu vực lẫn thế giới. Bởi vì chúng ta thấy là trong cái trận đấu này, hai lần trọng tài phải sử dụng tới video review. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào về cái chi tiết vừa thú vị mà lại vừa lạ lẫm này ạ?
Vâng, hai cái bàn thắng thứ hai và thứ ba của Sydney FC thì phải nhờ tới cái hệ thống video để hỗ trợ trọng tài, và qua đó hai bàn thắng này mới được công nhận. Thì khi mà trong khi mà tình huống diễn ra trực tiếp trên sân thì trọng tài đã không công nhận hai bàn thắng thứ hai và thứ ba của Sydney FC, nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, bởi vì cái hệ thống trọng tài bằng video của A-League thì có giúp cho trọng tài xác định là bàn thắng có được công nhận hay không, hoặc là những cái pha bóng mà liên quan tới các bàn thắng, thì sau khi xem lại băng ghi hình thì các ông trọng tài đã quyết định, và đặc biệt là ông trọng tài chính đã quyết định rằng là hai bàn thắng này được công nhận và hợp lệ. Thì đây có thể nói là một điều đáng tiếc cho Perth Glory, thế nhưng mà dù sao đây cũng là công lý đối với các cầu thủ Sydney FC, bởi vì hai bàn thắng của họ là hoàn toàn hợp lệ.
Vâng, phải công nhận rằng là cái công nghệ video review rất là hiệu quả, rất là hữu ích đối với giải Úc. Cho tới giờ phút này tôi thấy là các trận đấu đều sử dụng tới nó. Có vẻ như là các trọng tài Úc họ yếu trong cái việc mà bắt các cái lỗi việt vị. Đó, cả hai bàn thắng này đều bị mắc một cái lỗi tương tự nhau như vậy. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, dù sao đi nữa thì Sydney FC cũng có được chiến thắng mà mình cần rồi, một chiến thắng 3 sao khẳng định cái vị trí của họ và cũng làm cho đối thủ sắp tới của họ chắc là cũng phải cẩn trọng rất là nhiều. Tôi muốn nói tới Melbourne Victory Và trong khi đấy thì ngày hôm qua chúng ta được theo dõi đội bóng này, đội bóng hàng đầu ở thủ phủ tiểu bang Victoria, Melbourne Victory gặp Brisbane Roar. Phải công nhận rằng là Brisbane Roar chơi không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, có vẻ như vừa là may mắn, vừa là cái sự sắc sảo của các cầu thủ Melbourne Victory đã mang đến cho họ chiến thắng trong trận đấu này, thưa anh.
Vâng, có lẽ trong cái trận đấu này thì điểm khác biệt giữa Melbourne Victory và Brisbane Roar đó chính là sự lóe sáng của hai cá nhân vào một thời khắc quyết định. Và hai cầu thủ mà tôi muốn nói tới của Melbourne Victory đó chính là hai cựu binh Ben Cavalla và Bishop Berisha, khi mà hai anh này đã phối hợp với nhau để tạo nên cái bàn thắng quyết định cho Melbourne Victory. Ben Cavalla đã có một cú tạt có thể nói là tuyệt vời, rất là chính xác, và Bishop Berisha đã nhảy lên đánh đầu tung lưới của Brisbane Roar. Và ngoài cái chi tiết này ra thì có thể nói hai đội thi đấu khá là ngang ngửa và thực sự là không nhỉnh hơn nhau là mấy, và chỉ có cái sự lóe sáng của hai cá nhân Ben Cavalla và Bishop Berisha đã giúp cho Melbourne Victory giành chiến thắng. Theo tôi nghĩ Melbourne Victory giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng, và cái việc mà hai cầu thủ mà tôi nhắc tới trên thi đấu tốt hơn và đặc biệt là có những cái giây phút lóe sáng trong trận đấu này, bởi vì theo tôi nghĩ hai cầu thủ này đang thi đấu trong những cái trận đấu có lẽ là những trận đấu cuối cùng trong màu áo của Melbourne Victory, và trước khi họ ra đi thì họ muốn để lại một cái gì đó ấn tượng rất là đẹp trong lòng của các cổ động viên. Vì chúng ta biết rằng là Ben Cavalla sau mùa giải này sẽ rời Melbourne Victory, còn ở mùa giải sau thì rất có thể Bishop Berisha, tiền đạo hiện giờ đang có rất nhiều câu lạc bộ của Trung Quốc ngỏ ý muốn chiêu mộ anh, thì có thể trong mùa giải năm sau thì anh sẽ không mang cái màu áo của Victory nữa. Và hy vọng rằng hai cầu thủ này trong cái trận đấu tới chung kết Grand Final gặp Sydney FC sẽ tiếp tục tỏa sáng, bởi vì Victory sẽ rất cần sự đóng góp của hai cầu thủ này nếu như họ muốn giành chiến thắng trước Sydney FC.
Vâng, và rất là tuyệt vời khi mà Ben Cavalla trả lời báo chí, anh cũng chia sẻ cái tâm tư, cái mong muốn của mình đó là có một cái kết thúc như trong câu chuyện cổ tích ở mùa giải năm nay trước khi anh chia tay với Melbourne Victory, và hy vọng là anh sẽ thành công. Và phải nói rằng là cuộc gặp gỡ giữa hai trung tâm thể thao, hai trung tâm bóng đá hàng đầu của nước Úc đúng như chúng ta cùng dự đoán và mong muốn ở hai tuần trước đây, đó là sự gặp gỡ giữa Melbourne Victory và Sydney FC trong trận Grand Final của A-League. Và đến lúc này thì có thể là bình luận viên Việt Hoàng, anh có thể anh nhận định một vài cái chi tiết, một vài cái điều mà chúng ta đáng chú ý trong trận chung kết này không?
Vâng, theo tôi nghĩ trong trận đấu này khi mà được thi đấu trên sân của Sydney FC, thế nhưng mà theo tôi nghĩ Sydney FC sẽ vẫn thi đấu cầm chừng và không tung mình để tấn công. Còn Melbourne Victory sẽ cố gắng kiểm soát thế trận và sử dụng các cái cầu thủ hàng công rất là nhiều kỹ thuật của họ để kiểm soát thế trận. Thế nhưng điểm khác biệt giữa hai đội bóng này một lần nữa sẽ là hàng phòng ngự, khi mà hàng phòng ngự của Sydney FC cho tới thời điểm này có thể nói là một hàng phòng ngự tốt nhất của giải A-League hiện nay. Và nếu như họ khắc chế được những cầu thủ hàng đầu của Victory như là Bishop Berisha hay như James Choi-Z và đặc biệt là tiền vệ Marco Rojas, thì rất có thể Sydney FC sẽ một lần nữa giành chiến thắng trước Victory trong mùa giải năm nay. Có một cái chi tiết là hai đội bóng này đã gặp nhau tổng cộng 3 lần trong mùa giải A-League năm nay, và cả 3 lần thì mặc dù Victory đều dẫn trước, thế nhưng Sydney FC lại là đội bóng giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu đó, khi mà họ vượt lên để lội ngược dòng giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu. Thì có thể thấy là nếu mà được thi đấu trên sân nhà thì Sydney FC sẽ tiếp tục được đánh giá là cao hơn, thế nhưng mà với một cái trận đấu quyết định như thế này, và đặc biệt khi mà Ben Cavalla và Bishop Berisha có thể thi đấu cái trận đấu cuối cùng trong màu áo của Victory, có thể họ sẽ thi đấu hơn 100% sức lực của mình để đem về một chiếc cúp chia tay đối với các cổ động viên của Victory.
Vâng, và chắc chắn là trận đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn rồi. Cho tới lúc này thì trong 3 lần gặp nhau ở mùa giải năm nay giữa Sydney FC và Melbourne Victory, thì cái điều mà Victory rất mong muốn làm được đó là chiến thắng họ không làm được, nhưng rất có thể quá tam ba bận, sau 3 bận này thì có thể họ sẽ giành chiến thắng bất ngờ chăng. Và điều đó cũng là cái điều làm cho các cổ động viên bóng đá như chúng ta thật là mong chờ trận đấu này. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, chúng ta chia tay với giải đấu A-League để đến với trái bóng tròn tại EPL, giải ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một điều khá là đáng tiếc cho những fan hâm mộ bóng đá ở thành phố Manchester đó là cả hai đội bóng ở thành phố này, Manchester City và Manchester United, vừa qua đều không có được chiến thắng, thưa anh.
Vâng, trong vòng đấu thứ 34 của giải English Premier League thì cả Manchester United và Manchester City, hai đội bóng đang cạnh tranh để giành cái vị trí thứ 4 và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thì đều không có được chiến thắng. Manchester City thì bị Middlesbrough cầm hòa với tỷ số là 2 đều, còn Manchester United thì bị Swansea bị cầm hòa với tỷ số là 1 đều ngay trên sân nhà. Thì có thể nói sau hai trận hòa này thì Manchester City và Manchester United đều không bỏ lỡ cái cơ hội để bứt phá đối với đối thủ của mình. Nhưng mà rất là may cho Manchester United và Manchester City là đội bóng mà cũng cạnh tranh vị trí thứ tư của họ là Arsenal đã để thua đối thủ cùng thành phố là Tottenham Hotspur trong cái trận derby của thành London. Và Arsenal sau cái trận thua này thì cũng để mất cái cơ hội rất là lớn để giành cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng EPL trong mùa giải năm nay.
Vậy như vậy là cơ hội vẫn còn rất rộng mở với quỷ đỏ Manchester United giành cái vị trí trong nhóm 4 đội hàng đầu tại ngoại hạng Anh. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta đến với một môn thể thao khác. Môn thể thao thông thường là dành cho phái mạnh với những cú đấm, với những trận so găng nảy lửa trên cái thế giới này. Một vài ngày vừa qua chúng ta thấy báo chí rồi là các truyền thông thể thao thế giới này bàn tán rất nhiều về trận boxing để mà tranh ngôi vô địch IFB, Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế, và WBA, Hiệp hội Quyền Anh Thế giới, giữa hai tay đấm hàng đầu hiện nay, đó là Anthony Joshua và Vladimir Klitschko. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là trước khi đến với cái trận đấu này thì chúng ta nhìn lại những cái dấu mốc của hai tay găng hàng đầu của thế giới này thưa anh.
Vâng, thì đây có thể nói là cái trận đấu được rất là mong chờ ở cái hạng quyền anh siêu nặng trên thế giới kể từ vài năm trở lại đây. Anthony Joshua thì hiện giờ là đương kim vô địch của Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế ở hạng siêu nặng, và anh với 27 tuổi thì được cho là một ngôi sao đang lên và có thể sẽ trở thành một tượng đài của môn quyền anh thế giới, khi mà với một cái tuổi nghề chuyên nghiệp rất là ngắn, tức là sau khi giành chức vô địch tại London Olympic vào năm 2012 thì 2013 Anthony Joshua mới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, và kể từ đó tới nay mới khoảng 4 năm ngắn ngủi thì Anthony Joshua đã có 18 trận thắng bằng knockout trong 18 trận thi đấu chuyên nghiệp của mình. Thì đây là một cái thành tích có thể nói là rất tốt. Thế nhưng mà điều mà rất là nhiều các cái bình luận viên và các cái nhà chuyên môn có cho rằng là Anthony Joshua còn rất là thiếu kinh nghiệm, vì anh tuổi nghề có thể nói là vẫn còn chập chững bước vào nghề khi mà mới chỉ có 18 trận đấu mà thôi. Đối thủ của Anthony Joshua đó là một cái võ sĩ gạo cội của làng quyền anh thế giới là Vladimir Klitschko. Tay đấm này được mệnh danh là tiến sĩ búa thép, khi mà anh này đã có 68 trận đấu ở giải chuyên nghiệp và giành chiến thắng tới 64 trận, và trong đó có 53 trận bằng knockout, và đã giữ cái ngôi vô địch cái ở hạng siêu nặng của thế giới liên tục trong khoảng gần 10 năm trở lại đây. Thì đây là một tay đấm gạo cội với rất là nhiều kinh nghiệm, và có thể nói là một đối thủ xứng tầm cho Anthony Joshua. Và cái trận đấu giữa Anthony Joshua và Vladimir Klitschko có thể nói là cái điểm bước ngoặt của cả hai đối thủ này, khi mà Anthony Joshua có thể sẽ chứng tỏ rằng mình là sẽ trở thành một tượng đài của quyền anh thế giới, còn Vladimir Klitschko thì có thể một lần nữa khẳng định anh chưa đến tuổi về hưu, khi mà cái trận đấu gần đây nhất thì Vladimir Klitschko đã để mất cái đài WBA, tức là cái đài vô địch của Hiệp hội Quyền Anh Thế Giới, vào tay của một cái võ sĩ người Anh khác, đó là Tyson Fury. Thì cái trận đấu này đã được báo chí và tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời gian để nói về hai tay đấm và cái trận đấu này.
Vâng, và đúng như là mong đợi của người hâm mộ, trận đấu này phải gọi là y như là chúng ta đang bước vào một cái nhà luyện thép vậy, bởi vì là có lửa, có thép, có ánh sáng và có những cú đấm người ta không thể tưởng tượng được. Tay đấm này Anthony Joshua và Vladimir Klitschko đã thể hiện tất cả những gì mình đang có và mong muốn là sẽ duy trì được cái khả năng của mình. Bình luận viên Việt Hoàng, chắc chắn là bây giờ anh sẽ truyền tải những cái diễn biến đáng chú ý nhất trong trận đấu này ạ.
Vâng, và cái trận đấu mà diễn ra vào hôm 30 tháng 4 theo giờ của Anh đã không phụ lòng các cái khán giả hâm mộ của anh thế giới, và đặc biệt là các cổ động viên của Anh. Và trên sân vận động Wembley với 90.000 cổ động viên thì hai tay đấm Anthony Joshua và Vladimir Klitschko đã có thể nói là một trận đấu để đời, và là một trong những cái trận quyền anh hay nhất trong lịch sử quyền anh siêu nặng, và đặc biệt là trong thời gian trở lại đây, gần 10 năm trở lại đây, khi mà hai tay đấm này đã giằng co tới hiệp đấu thứ 11. Thế nhưng mà trước khi Anthony Joshua giành chiến thắng được ở hiệp đấu thứ 11 bằng knockout đối với Vladimir Klitschko, thì ở những cái hiệp đấu đầu tiên thì Vladimir Klitschko mới là người chiếm ưu thế, và đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 5 khi mà Vladimir Klitschko đã tung những cái cú đòn liên tục với Anthony Joshua. Cái sự thiếu kinh nghiệm của Anthony Joshua đã thể hiện rất là rõ ở trong cả những cái hiệp đấu đầu tiên và đặc biệt là hiệp thi đấu thứ 5, và phải nhờ có cái tiếng chuông kết thúc cái hiệp đấu thi đấu thứ 5 thì Anthony Joshua mới thoát được khỏi loạt đòn của Vladimir Klitschko. Thế nhưng mà ngay hiệp đấu thứ 6, Vladimir Klitschko đã hạ đo ván Anthony Joshua. Thế nhưng rất may nhờ có tuổi trẻ và cái sức trẻ thì Anthony Joshua đã đứng dậy để tiếp tục cái trận đấu này. Khi mà trận đấu bước vào những cái hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ 10 và hiệp đấu thứ 11, thì lúc này Anthony Joshua biết rằng là điểm mạnh của anh, sức trẻ của anh sẽ được phát huy, và lúc này thì Vladimir Klitschko không còn duy trì được cái sức mạnh của mình và đặc biệt là thể lực. Và ở hiệp đấu thứ 11, với một loạt ra đòn có thể nói là như trái phá của Anthony Joshua, Vladimir Klitschko Klitschko không những bị gục ngã trên sàn đấu và khi anh tiếp tục đứng dậy thi đấu thì cũng không thể chống đỡ nổi các cái cú đòn liên tục của Anthony Joshua, và ông trọng tài đã quyết định dừng trận đấu để công nhận phần thắng dành cho Anthony Joshua. Thì đây có thể nói là một trong những cái trận đấu quyền Anh siêu nặng hay nhất trong thời gian trở lại đây, và hai đối thủ này sau trận đấu thì vẫn luôn tôn trọng nhau và họ có thể sẽ lại tái đấu nếu như Klitschko tiếp tục muốn tái đấu với Anthony Joshua. Còn về phần mình thì Anthony Joshua sau trận đấu này đã trực tiếp gọi đối thủ sắp tới của anh là Tyson Fury, nếu thực sự Tyson Fury có muốn thi đấu để giành lại cái ngôi vô địch WBA của mình.
Vâng, và chúng ta chia tay với võ đài nảy lửa của boxing thế giới, của quyền Anh thế giới, chúng ta đến với các đường đua rực lửa tại F1 nhưng mà tại Nga. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, một tin khá là thú vị đó là tất cả các tay đua hàng đầu thế giới, trong đó có cả Hamilton, đều gục ngã tại vòng đua tại Nga này. Trong khi đó, một tay đua khác của Phần Lan vừa mới giành được chiến thắng, phải không ạ?
Vâng, tại giải Russian Grand Prix và diễn ra vào cuối tuần vừa qua thì tay đua trẻ của đội Mercedes là Valtteri Bottas đã giành chiến thắng khi mà người đồng đội của anh là Lewis Hamilton chỉ kết thúc ở vị trí thứ tư sau hai tay đua đến từ đội Ferrari, đó là Vettel và Raikkonen. Điều đáng nói ở đây là Valtteri Bottas thì không được đánh giá cao bởi vì đội đua Mercedes thì luôn luôn giành cái vị trí quan trọng và nhân lực để cho Hamilton. Thế nhưng mà sau vòng đua này thì Valtteri Bottas cho thấy rằng anh không phải là người ngoài cuộc và rất có thể từ những cái vòng đua trở lại về sau anh sẽ là một trong những cái đối thủ của chính người đồng đội của mình là Lewis Hamilton.
Vâng, và điều đó sẽ làm thú vị thêm đường đua F1 trong những vòng đấu tiếp theo của mùa giải năm nay. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ bây giờ chúng ta dành cho một bóng hồng trên sân quần vợt mà lâu nay người ta đã phải chờ đợi rất là nhiều để cô trở lại, đó là Sharapova, người Nga. Cô thực sự đã trở lại sau khi bị cấm thi đấu vì dùng chất kích thích tại giải Stuttgart vừa rồi. Có một cái điều khá là buồn, đó là các tay vợt nữ khác họ không hài lòng và họ cũng thể hiện rất là rõ cái quan điểm của mình, tức là không chấp nhận sự trở lại của một người đã từng cheating, tức là một người đã từng sử dụng những chiêu trò ngay trên sân thể thao, đó là Sharapova. Thưa bình luận viên Việt Hoàng,
ở cái giải Stuttgart mở rộng sau khi bị cấm 3 tháng thi đấu vì có sử dụng chất kích thích, cái sự trở lại của Sharapova thì có lẽ không được đón chào nồng nhiệt khi mà các tay vợt nữ khác, và đặc biệt là có một cái tay vợt rất là nổi tiếng, đó là Ginny Buchers, đã tỏ ra rất là không hài lòng khi mà Sharapova được trở lại thi đấu và trở lại thi đấu trong một thời gian rất là ngắn. Thế nhưng mà rất là đáng tiếc cho Sharapova là trong cái giải Stuttgart mở rộng thì cô bị dừng chân ở trận bán kết và qua đó thì sẽ không đủ điểm để tham dự cái giải Roland Garros tại Pháp. Thế nhưng rất có thể là Sharapova sẽ được giành con bài wild card để tham dự hoặc là giải Roland Garros hoặc là giải Wimbledon. Và Sharapova có nói rằng nếu như cô thậm chí phải thi đấu đối với cả các cái tay vợt trẻ, tức là ở giải junior, để có thể giành đủ điểm tham dự hai cái giải Grand Slam sắp tới thì cô sẵn sàng thi đấu.
Vâng, và chúng ta có thể cảm nhận rõ cái sự quyết tâm của tay vợt người Nga này khi mà trở lại sau khi gục ngã vì Sharapova bị cho là đã sử dụng chất kích thích. Chắc chắn cô gái này sẽ còn phải cố gắng rất là nhiều để trở lại thực sự trên sân quần vợt thế giới. Mặc dù cho đến cái thời điểm này thì Sharapova có lẽ là đã không còn được có được cái phong độ tốt nhất của mình nữa rồi. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.